Rồi người học mới hỏi thêm, tâm và pháp cả hai đều quên, tánh tức chân, thế nào là chân? Như vậy là tâm là pháp là cả hai đều quên hết, quên tâm, quên pháp. Vậy thì ngay đó là tánh tức chân rồi, phải không? Vậy thì vậy thế nào là chân? Câu hỏi mình thấy nếu mà người mà thông thường á, không, thì nghe hỏi mà không thấy được cái ý không, của người hỏi thì theo câu hỏi đó đáp á, là có khi cũng đi xa vời. Bởi vì đây là trong ngoài nè, trong ngoài tâm và pháp, tức là trong và ngoài đều quên hết, tức bật cả trong ngoài, bật cả tăng pháp, không? Thì vậy này thì vậy còn có một tánh chân thôi chứ gì, không? Nhưng mà đây hỏi thế nào là chân nữa, thì đã là chân, không, mà còn hỏi thế nào nữa thì sao? Đã là chân mà còn hỏi thế nào nữa, không? Này, tức là hết chân, không? Cho nên ở đây thì sư mới đáp à, qua núi mưa xa thần nữ khóc, tre sân gió thổi bá nha đờn, tức là qua trên núi rồi mưa nó xa xuống thì lúc đó đó thần nữ khóc, thần nữ khóc cảm mưa xa, không, dưới qua núi, còn tre ở trước sân đó gió thổi qua thì đó là ngay đó thì là bá nha đờn, bá nha tử kỳ đó, không, thì vậy tất nhiên là chỗ này thì người đọc qua thì sẽ hiểu ra sao. Thần nữ khóc mà mưa xa qua núi, còn bá nha đờn á gió thổi tre ở trước sân, tre trước sân gió thổi đó tức là bá nha đờn. Mà ai nghe được cái tiếng đờn này, tức là nghe tiếng mà gió thổi mà tre trước sân đó là đó là tiếng đờn của bá nha, không? Còn mưa xa dưới qua núi đó thì đó là thần nữ khóc. Thì ai mà nghe được, ai mà cảm được cái điều đó thì thấy được cái ý của ngài đáp, không? Cho nên ở đây, không? Bởi vì đây là hỏi là thế nào là chân mà đến cái chỗ tâm pháp đều quên rồi thì tới chỗ đó phải nói sao đây? Phải tâm pháp đều quên, tánh đến chân, hỏi thế nào là chân? Cho nên nếu mà nói cho nó gần gũi hơn với mình á, không, thì bây giờ có thể đáp nè, hỏi là tâm và pháp đều quên, là tánh tức chân, thế nào là chân, không, thì bây giờ phải đáp vậy thì ông cũng phải tâm và pháp đều quên đi thì rõ, phải không? Còn ông chưa có quên tâm và pháp mà ông hỏi thế nào là chân, bây giờ có đáp ông cũng không biết được, phải không? Ông còn thấy có tâm nè, còn thấy có pháp nè, mà bây giờ ông hỏi thế nào là chân nữa thì giờ có nói ông cũng không hiểu được, ông chỉ tưởng tượng thôi, phải không? Cho nên cái quan trọng là bây giờ ông cũng phải quên tâm và pháp đi thì ông sẽ biết liền. Nói đáp cho nó gọn là như vậy, nhưng mà đây thì ngài không đáp như vậy, mà ngài đáp có vẻ văn chương. Cho nên là qua núi mưa xa thần nữ khóc, tre sân gió thổi bá nha đờn, tức là đây là chỗ chỉ người thầm cảm thầm biết thôi, không? Chứ khó mà diễn tả, khó mà giải thích được. Người mà ở trong cái cảnh đó, người trong cảnh đó thì thầm cảm nhận thôi, không? Đến đó thì thầm biết. Cho nên giống như là câu mà ta từng nói là nếu không vào hang cọp đó, thì làm sao bắt được cọp con. Muốn bắt được cọp con thì phải vào hang cọp, phải không? Thì cái này cũng vậy, muốn biết được thế nào là chân thì ông cũng phải tâm và pháp đều quên đi thì ông biết liền. Còn ông mà chưa quên tâm và pháp thì ông có hỏi gì, có nói gì ông không biết được, không? Cho nên thiền không có trọng nhiều lý luận, không, mà muốn người phải đi thẳng vào đó, không, nghĩa là tự mình đến đó thì mình sẽ biết rồi. Còn mình chưa được như vậy đó mà bây giờ giải thích thế này thế kia thì cũng đâu biết được, bất quá là biết là qua cái tưởng tượng thôi, phải không? Cho nên thiền tông là ít có chịu lý luận nhiều là như vậy đó. Nên là muốn mọi người phải trực tiếp đi vào thẳng, chứ cần không có phải lý luận mà trên môi trên lưỡi. Đó là qua những cái đoạn mà gọi là đối đáp, mà những cái đoạn này tức là những đoạn mà có thể là trích ở trong cái phần gọi là tham đồ hiển quyết đó. Sư có soạn Dược sư thập nhị nguyện văn, tức là bài văn nguyện về bài văn về 12 nguyện của dược sư đó, 12 nguyện vì dược sư đó. Thì vua Lý Nhân Tông đưa bản thảo cho sứ thần sang Trung Hoa dân vua Chiết Tông nhà Tống. Vua Chiết Tông trao cho các vị cao tòa pháp sư ở chùa Tướng Quốc xem xong, các ngài tâu vua Tống rằng: đây là nhục thân Bồ Tát ra đời ở phương Nam, giảng giải kinh nghĩa rất tinh vi, chúng tôi đâu dám thêm bớt chữ nào. Vua Tống liền sắc sao lại một bản chính trả lại cho vua ta, sứ thần về tâu lại, triều đình càng kính nể và khen thưởng sư. Như vậy để cho thấy Việt Nam mình nhiều vị tăng là rất là giỏi chứ đâu phải tầm thường, phải không? Ở đây là ngài Viên Chiếu nè, ngài có soạn một cái bản văn gọi là 12 nguyện của dược sư, phải không? Thì vua Lý Nhân Tông này sai sứ thần đó đem qua Trung Hoa dâng cho vua Tống. Vua Tống cho đưa cho các vị pháp sư mà gọi là pháp sư cao tòa, tức là những vị pháp sư mà nổi tiếng đó, phải không? Ở bên đó xem xong, thì xem xong các vị đó tâu trở lại là đây là nhục thân Bồ Tát ở phương Nam, giảng giải rồi thì không còn chỗ nào để thêm bớt nữa. Thì vậy quý vị thấy, thấy không? Việt Nam đó thì các ngài tu hành không có phải là tầm thường, mà về cái hiểu đạo lý đó cũng không phải tầm thường, phải không? Không thua kém về các vị bên Trung Hoa, phải không?